sách Sử Biên Niên quyển thứ 2, đoạn 33 từ câu 1 đến câu 25. Sự bất trung của các vua Mơ-na-xe và A-môn. Vua Mơ-na-xe phá hủy công trình của vua Khít-ki-gia. Mơ-na-xe lên ngôi vua khi được 12 tuổi và trị vì 55 năm ở Jerusalem. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, theo những thói ghê tởm của các dân mà Đức Chúa đã trục xuất cho khuất mắt con cái Israel. Vua xây lại những nơi cao mà vua cha là Khít-ki-gia đã triệt hạ. Vua lập các tế đàn kính Ba-an, làm các cột thờ sụp lạy toàn thể các thiên binh và phụng thờ chúng. Vua xây các tế đàn trong nhà Đức Chúa, như Đức Chúa phán, chính ở Jerusalem danh ta sẽ tồn tại muôn đời. Trong hai sân của nhà Đức Chúa, vua đã xây các tế đàn kính toàn thể các thiên binh. Vua làm lễ thiêu các con trai mình trong thung lũng Ben Hinnom, làm nghề chiêm tinh và phù thủy, lập ra các cô đồng và thầy bói. Vua làm nhiều điều giữ trái mắt Đức Chúa để trêu giận người. Vua đặt các ngẫu tượng vua đã làm ra trong nhà Thiên Chúa, nhà mà Thiên Chúa đã phán với vua David và vua Salomon, con vua. Tại nhà này và ở Jerusalem, nơi ta đã chọn giữa mọi chi tộc Israel, ta sẽ đặt danh ta mãi mãi. Ta sẽ không để chân Israel rời khỏi phần đất ta đã định cho tổ tiên chúng, chỉ cần chúng lo làm đúng theo những gì ta đã truyền cho chúng và đúng theo tất cả lề luật, quyết định và phán quyết qua trung gian Mô-xê. Vua Mơ-na-xe đã làm cho Giu-đa và Giê-ru-sa-lem lạc đường, khiến họ làm điều dữ hơn cả những nước mà Đức Chúa đã tiêu diệt trước mặt con cái Israel. Đức Chúa đã phán với vua Mơ-na-xe và dân của vua, nhưng họ không quan tâm.
Vua Mơ-na-xe trở lại. Khi ấy, Đức Chúa đã cho các tướng lãnh của vua Assur đến đánh họ. Chúng dùng móc bắt vua Mơ-na-xe đi, xích vua bằng sợi dây đồng chấp đôi và điệu về Babylon. Khi bị khốn quẫn, vua đã làm cho nét mặt Đức Chúa, Thiên Chúa của vua, dịu lại. Và vua đã hạ mình xuống tột bậc trước nhan Thiên Chúa của tổ tiên vua. Vua đã cầu nguyện với người, và người đã nhậm lời vua. Người đã nghe lời vua van xin, mà cho vua trở về Jerusalem để cai trị vương quốc. Nhờ vậy, vua Mơ-na-xe nhận biết rằng chính Đức Chúa mới thực là Thiên Chúa. Sau đó, vua xây một bức tường bên ngoài thành vua David, về phía tây Gi-khôn trong thung lũng, cho đến lối vào cửa cá. Tường này bao quanh Ophen. Vua xây bức tường này rất cao. Vua còn đặt các tướng chỉ huy trong mọi thành kiên cố của Giu-đa. Vua dẹp các thần ngoại bang và các ngẫu tượng ra khỏi nhà Đức Chúa, cũng như mọi tế đàn vua đã xây trên núi nhà Đức Chúa ở và ở Jerusalem. Vua quẳng tất cả ra ngoài thành. Vua tái lập bàn thờ kính Đức Chúa, dâng lễ tế kỳ an và tạ ơn trên bàn thờ này. Vua truyền Giu-đa phải phụng thờ Đức Chúa là Thiên Chúa Israel. Dù vậy, dân chúng vẫn còn tế lễ trên các tế đàn, nhưng là để dâng kính Đức Chúa, Thiên Chúa của họ. Những chuyện còn lại của vua Mơ-na-xe, lời vua cầu nguyện cùng Thiên Chúa và những lời các thầy chiêm nói với vua nhân danh Đức Chúa, Thiên Chúa Israel, tất cả điều này được ghi trong sách công vụ các vua Israel, lời vua cầu nguyện, cách vua được nhậm lời, mọi tội vua phạm, sự bất trung của vua, các nơi cao vua đã dựng, cũng như các cột thờ và các ngẫu tượng trước khi vua hạ mình xuống. Tất cả đều được ghi chép trong sách công vụ của ông Khô-giai. Vua Mơ-na-xe đã an nghỉ với tổ tiên và được chôn cất trong cung điện của vua. Con vua là A-môn lên ngôi kế vị.
sự cứng lòng của Amon. Amon lên làm vua khi được 22 tuổi và trị vì 2 năm ở Jerusalem. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa như vua cha là Mơ-na-se. Tất cả các tượng thần vua Mơ-na-se, cha của vua đã làm, vua Amon đều tế lễ và phụng thờ chúng. Nhưng vua không hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa như vua Mơ-na-se, cha của vua đã làm. Trái lại, vua càng phạm thêm nhiều tội. Các thuộc hạ của vua đã âm mưu chống lại và giết chết vua trong cung điện. Dân trong xứ hạ sát mọi kẻ đã âm mưu chống lại vua Amon và tôn con vua là Josiahu lên ngôi kế vị.